về Cực Lạc, tác giả Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, băng 6. Mùa xuân năm Thiệu Hy thứ tư, thị bán cả đồ tư trang, lập trai hội 3 ngày cúng dường cho 1.000 vị tỳ kheo. Trong 3 ngày ấy, thị hội tăng và tục một muôn người ngày đêm cùng nhau niệm Phật A Di Đà. Rồi thị sắm bảo tràng trang nghiêm 7 pho kinh Pháp Hoa của thị thêu và biên tên họ của những người dự hội, đưa cả vào để cúng dường tại đạo tràng La Hầu La. Tháng chạp năm ấy, thị nhuốm bệnh nhẹ, khi sắp từ trần, thị ngồi kiết già ngay thẳng. Tiết sinh nói: "Nhà tôi từ nào không có cách ấy, xin nằm yên." Thị bèn hướng về Tây Phương, nằm nghiêng bên tay mặt mà vãng sinh, được 37 tuổi. Trích ở bộ Lạc Bang Văn Loại. 9. Nhị trí. Hạng thị Diệu Trí, người Chiết Giang. Sau khi chồng chết, thì rất siêng năng tu hành, luôn ngày niệm Phật. Có 2 người con gái, thì đều cho xuất gia làm ni sư. Thị từng sắm sẵn một cái quan tài. Khi sắp tạ thế, thị nói với 2 ni sư rằng: "Tôi muốn ngồi kiết già mà vãng sinh, nhưng cái quan tài này để làm chi?" Ni sư nói: "Xưa kia Đức Phật nhập Niết Bàn vẫn dùng kim quan không hề gì." Thị bèn tụng chương thượng phẩm vãng sinh trong quán kinh, rồi xoay mặt về hướng Tây, nằm nghiêng bên hữu, 2 tay kiết ấn, mỉm cười mà mất. Bấy giờ là năm Thiệu Định thứ 6 triều Tống. Trần thị Diệu Trí, người Tứ Khê, dâu nhà họ Chương, thở bé thị đã trường trai, mỗi ngày 2 thời niệm Phật. Khi về nhà chồng, thị vẫn không đổi chí, vẫn ăn chay niệm Phật như xưa. Tánh thị hay thương xót người và vật, không ngớt làm việc phóng sinh và bố thí. Một hôm nhuốm bệnh sơ sài, thị càng chuyên niệm Phật, bỗng thấy Đức A Di Đà Phật hiện thân vàng trên hư không, Bồ Tát và thánh chúng đứng hầu 2 bên. Từ lông trắng giữa chặng mày của Phật phóng ánh sáng chiếu đến thị giống như một cái móng dài sáng chói như cả nghìn ngọn đèn lớn. Một lát sau, thị nằm kiết tường mà từ trần. Bấy giờ nhằm năm Đoan Bình thứ 2 triều Tống, trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỷ. 10. Mụ Thôi. Mụ Thôi, người Tuy Châu, ở nuôi vú cho nhà họ Lương tại Đông Bình. Mụ thì tính tình ngay thật, ăn chay trường. Bà chủ tin Phật, tham cứu thiền học, còn mụ chỉ mỗi ngày siêng niệm Phật. Năm 72 tuổi đau kiết, mụ càng cố gắng niệm Phật hơn. Một hôm, mụ bỗng sướng đọc bài kệ rằng: "Đường Tây rất tốt, dễ tu hành, trên không non núi, dưới không hầm, khi đi khỏi phải mang giày dép, mỗi bước hoa sen mọc đỡ chân." Có người hỏi: "Chừng nào bà đi?" Mụ đáp: "Giờ thân chiều nay." Quả thật đến giờ thân, thời mụ Thôi vãng sinh, khi trà tỳ, cái lưỡi không cháy, tươi đỏ như cánh sen hồng. Trích ở Vãng Sinh Tập. 11. Hai bà trì kinh Di Đà. Đào thị, người thường thực ở quá tu hành, mỗi ngày trì phẩm phổ môn, chiêm bao thấy Đức Quan Thế Âm trao cho một hoa sen. Ít lúc sau, thị lại mơ thấy một sư tăng trao cho một quyển kinh. Thị lật xem, thời là kinh Di Đà. Sau khi thức giấc, thị lấy kinh A Di Đà ra tụng, thời lầu lầu như đã quen tụng từ lâu, và bắt đầu ngày ấy, thị thường tụng kinh Di Đà. Một đêm nọ, trong nhà phát sáng như ban ngày, Đức A Di Đà Phật hiện thân đứng trên hộp đựng kinh. Cảm sự linh ứng ấy, thị càng tinh tấn tụng kinh, thỉnh thoảng xá lợi nổi ra trên quyển kinh, thị lượm cất lần đến hơn 100 hộp. Lý thị, sau khi chồng chết, mỗi ngày niệm Phật và tụng kinh Di Đà, từ đầu hôm suốt đến sáng, tiếng vang cả trong ngoài, mãi như vậy đến hơn 10 năm. Một hôm, thị đương ngồi ngay thẳng niệm Phật, thoạt có một vị tăng hiện ra trước mặt, trên đầu sư tăng che lọng bằng lụa đỏ. Sư bảo thị: "Đến giờ Tí ngày rằm này, thị sẽ được vãng sinh." Thị thưa: "Sư là ai?" Sư đáp: là người mà thị đang niệm đó. Dứt lời liền biến mất. Đến kỳ, cả nhà mùi hương lạ ngào ngạt, đương giữa đêm mà sáng như ban ngày. Lý thị đoan tọa mà từ trần. Qua 7 ngày sau làm lễ trà tỳ, răng, lưỡi, tròng mắt đều không cháy, xá lợi nhiều vô số. Qua ngày kế, chỗ đất trà tỳ mọc lên một đóa hoa sắc trắng vòng tròn hơn 2 tấc, không ai biết là hoa gì. Trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỷ. 12. Hiếu tâm chân thật. Vương nữ người Kiết An, thuở nhỏ cô ham mộ pháp môn tịnh độ, mỗi ngày tụng các kinh Di Đà, Quan Âm, Kim Cang. Bà mẹ cô mang bệnh rồi mất. Khi sắp liệm, máu ứ chảy lan. Cô thề rằng, nếu lòng hiếu thảo của tôi chân thật, nguyện cho thi hài của mẹ tôi không hôi dơ. Cô nguyện dứt lời, máu liền ngưng chảy, đến khi liệm hẳn không hơi hôi. Ít lúc sau, cha chấp nối, cô cùng bà kế mẫu đồng chí tu tịnh nghiệp. Một hôm nữ phải bệnh, thỉnh sư tăng đến nhà giảng pháp quán tịnh độ. Giây lát, nữ trỗi dậy đòi thay áo, rồi nằm kiết tường, tay nắm chót lá phan trước tượng Quan Thế Âm mà đi. Lúc sắp liệm, bà kế mẫu rải tro trên đất. Sáng hôm sau, chỗ rải tro mọc lên vài đóa hoa sen. Trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỷ. 13. Ba bà đoạn tuyệt ái dục. 1. Tần Thị Tịnh Kiên, người Tòng Giang, ham mộ Phật Pháp, nhằm ghét thân phụ nữ, thì xin phép chồng ở riêng, đoạn tuyệt tình dục, nghiêm trì giới luật. Mỗi ngày sớm tối tu nghi sám hối tịnh độ, lễ Phật 1000 lại. Giờ rảnh thì xem các kinh đại thừa như Hoa Nghiêm, Bát Nhã, Pháp Hoa, Quang Minh vân vân, không ngày nào để luống qua. Một hôm thì đương ngồi trong nhà niệm Phật, bỗng có quang minh chiếu sáng lớn hơn ánh sáng mặt trời. Thị liền xoay mặt về hướng tây, chắp tay mà từ trần. Trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỷ. 2. Bà vợ ông Dương Tuyển Nhất ở Nam Kinh. Năm 30 tuổi, sau khi sinh một đứa con trai, bà ở riêng cho chồng cưới vợ bé. Từ đó bà ăn chay trường niệm Phật. Cách 15 năm sau, tháng 8, nhọt mọc nơi lưng đau nhức thấu xương, thì tự thấy một con quỷ dữ tay cầm dao soi khoét lưng mình. Thoạt có một vị thần cao lớn hiện ra đánh đuổi con quỷ ấy, một nhọt liền êm không đau nhức nữa. Vài ngày sau, bà bảo ông Tuyển Nhất rằng, tôi sắp đi, có 4 vị đồng tử đến trước, nên rót 4 chén trà thơm cúng họ. Tuyển Nhất hỏi, bà sắp đi đâu? Bà đáp, tôi đi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Dứt lời, bà liền chắp tay lên tiếng niệm Phật mà qua đời. Trích ở tập Tịnh Độ Thần Chung. 3. Bà vợ ông Tưởng Thập Bát, người Hải Diêm, năm 30 tuổi, cùng chồng đồng chí tu hành đoạn trừ ái dục, mỗi ngày niệm Phật và tụng kinh đại thừa, luôn như thế đến hơn 40 năm. Một ngày nọ, hai người đều tự tắm rửa, thay đổi y phục, đồng thắp hương xướng hồng danh của Phật, rồi mỗi người tự biên lời kệ để lại mà tạ thế. Bài kệ của ông Thập Bát như sau: cái thân huyễn này tứ đại hiệp thành, ngày nay phân tán gốc đâu về đó. Cái huyễn đã diệt tro bay khói tắt, như gió ở hư không, như trăng trên trời trong, đã không chướng không ngại, lại hay sáng hay suốt, tất cả dứt hẳn tuyệt đường ngôn thuyết. 30 năm nay thoát ly ái dục, xiển dương đại thừa, sớm tụng tối đọc. Ngày nay thả tay thẳng về Tây, tự có hiện thành sẵn đạo quả. Bài kệ của bà Tưởng như sau: đọc Pháp Hoa Kinh 14000, bình sinh tu niệm có nhân lành, Tây Phương Tịnh Độ nhà ta đó, tự tại ngồi an Bát Nhã Thoàn. Trích ở tập Nhàn Sông Hoát Dị Chí. 14. Lễ Phật Tướng Hảo. Hồ Thị Tịnh An, người Cối Kê, chuyên tu tịnh nghiệp, hàng ngày lễ 84000 tướng hảo của Đức A Di Đà Phật. Cứ mỗi tướng hảo lễ một lại Thị Lễ vừa giáp bốn bận, phải nhóm bệnh nhẹ, thấy Phật hiện thân đến rước, thì ngồi qua đời một cách an lành. Lúc đó những người ở gần và những người qua đường đều nghe tiếng thiên nhạc trên không văng vẳng đi lần về hướng Tây. Trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỷ. 15. Thoại tướng hiện tiền. Châu Thị người Gia Hòa, dâu nhà họ Tôn, cha mẹ chồng tu tịnh độ rất chuyên cần, cảm tượng Phật thờ trong nhà phóng quang minh, hương hoa tự nhiên hiện đầy cả bàn thờ. Có lúc trên hư không Phật và Bồ Tát hiện thân, có lúc nghe tiếng tụng ở giữa chừng không. Trích ở Phật Tổ Thống Kỷ. Trịnh Thị người Tiền Đường mỗi ngày chuyên niệm hồng danh của Phật. Một hôm phải bệnh, thoạt nghe trên không có tiếng bảo rằng mụ sắp sẽ được về tịnh độ, chớ có giải đãi. Kế lại thấy Phật hiện ở trước mặt, thân Phật màu vàng ròng, thị liền trỗi dậy dây về Tây Phương mà ngồi ngay thẳng. Thì có một người con trai đã xuất gia, pháp danh Nghĩa Tu, liền cho người gọi về. Thị bảo tụng kinh A Di Đà, tiếng kinh chưa dứt thì đã an lành mà đi. Tối đến, con gái của thị mơ thấy thị về mách rằng mẹ đã được vãng sinh Cực Lạc thế giới. Trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỷ. Châu Bà người huyện Cần hằng ngày chuyên tu tịnh độ, cứ đến đầu năm bà trì hạnh bất ngữ, tức không nói chuyện, ngày đêm luôn ngồi ngay thẳng tưởng Phật, mãn tháng giêng mới thôi. Những tháng nắng nực, thời bà thí nước trà cho khách lữ hành năm nào như năm nấy. Một đêm nọ, bà mơ thấy lá sen lớn trùm khắp cả đường phố, còn bà thời tay lần chuỗi kinh hành trên lá. Không bao lâu bà nhóm bệnh sơ sài. Tối hôm ấy, những người lân cận thấy bảo cái tràn phan từ trên không giáng xuống thẳng vào nhà bà. Rạng đông, bà chắp tay xướng hồng danh của Phật mà mất. Trích ở Vãng Sinh Tập. Mù Trương năm trên 50 tuổi ăn trường trai niệm Phật. Năm 79 tuổi, một đêm nọ, mù tắt đèn tịnh tọa, bốn phía vách bỗng phóng quang minh hiện các thứ anh lạc. Giờ mụ lâm chung, khói hương trên bàn cuộn lên uyển chuyển kết thành tượng Phật, dây lá tượng ấy thành màu vàng ròng, mặt mắt rõ đẹp như vẽ, một tay thòng xuống hình như tiếp dẫn. Mọi người kinh lạ đồng chắp tay chăm chú nhìn, khói hương tan tượng mất, mụ cũng đồng thời an tịch. Trích ở Tịnh Độ Tiết Yếu. Tiết Thị người Võ Đường, dâu nhà họ Châu, sau khi sinh được năm trai thời ở quá, từ đó thì chuyên tâm tu tịnh độ, tánh thì ưa bố thí không biết mỏi nhàm. Trong nhà thờ tượng Quan Thế Âm, khói hương trên bàn thường kết thành hoa sen, mọi người đều được thấy. Mùa hạ năm vạn lịch thứ 15, thị nhóm bệnh không uống thuốc không ăn, chỉ uống nước trong. Đến ngày mùng 6 tháng 9, thị cho người thỉnh tăng về nhà lễ sám. Thị nói mãn 4 ngày thời công việc của tôi xong xuôi, bảo thiết tượng Phật A Di Đà để cho thị ngày đêm chuyên niệm. Thị bảo năm người con trai đồng thanh xướng hồng danh của Phật, cấm hẳn phụ nữ không được vào. Đến ngày thứ 5 sáng sớm, thị đòi nước rửa tay, miệng tụng chú Cam Lộ, thay y phục mới sạch, đội mũ chí công, rồi quỳ thẳng trước tượng Phật, xướng bài kệ Nhiên Hương Tán Phật và Tam Tự Quy, lễ ba lạy, niệm Phật 108 câu. Niệm xong, thị ngồi kiết già, tay bắt ấn mà tạ thế, sắc mặt thị lộ vẻ vui tươi. Mọi người đồng nghe mùi hương sen thơm ngát cả nhà. Thị có để lời dặn rằng đóng khánh không dùng hòm, không được đốt giấy tiền, không được sát sinh để cúng tế. Mấy người con trai của thị đều tuân hành. Trích ở Vãng Sinh Tập. Phần Tứ Chúng Vãng Sinh thứ 3. A Ba Chư Sư Tăng. 1. Trí Lễ. Trí Lễ đại sư họ Kim, từ Ước Ngôn người Minh Châu, phụ mẫu lễ Phật cầu tự, mơ thấy thần tăng trao cho một đồng tử và nói rằng đây là Phật tử vậy. Không bao lâu đại sư được sinh. Năm lên bảy mẹ mất, đại sư ngày đêm kêu khóc, thưa với cha xin xuất gia. Thế độ nơi hồng tuyển đại sư tại chùa Hưng Quốc ở Thái Bình. Tuổi trưởng thành, đại sư đến học Thiên Thai giáo quán với Nghĩa Thông pháp sư ở chùa Bửu Vân. Tông chỉ Viên Đốn một phen truyền dạy là đại sư liễu đạt cả. Ít lúc sau, đại sư trụ Báo Ân viện giảng Thiên Thai giáo quán, tăng chúng theo học rất đông. Minh Châu bị hạn, đại sư hiệp cùng Từ Vân sám chủ tu Quang Minh sám. Đại sư ước ba ngày mà không mưa sẽ tự đốt một cánh tay. Đến ngày thứ ba trời mưa to, năm Tường Phù thứ ba triều Tống, đại sư trùng kiến Báo Ân viện, triều đình phụng hiệu Diên Khánh tự. Năm thứ sáu đại sư lập đạo tràng niệm Phật truyền giới. Đại sư có làm bài văn để khuyến tấn đại chúng: nguyện về một niệm bổn dung, chư pháp vô ngại. Bị huân tập đã khác, tất thọ báo không đồng. Cho nên hễ thuận tánh mà tu, thời hiển chư Phật tịnh độ. Còn theo tình tạo nghiệp, thời chịu khổ trong luân hồi. Vì thế ở Ta Bà mà tu giải thoát rất khó, đọa lạc phần nhiều. Kinh nói: được thân người như đất dính móng tay, đọa tam đồ như cõi đại địa. Chờ đến thánh hạnh đầy đủ mới khỏi thọ sinh nơi ác đạo. Đó là do vì ở cõi uế trượt này trần cảnh thô cường, phiền não hãy hừng, nên tự lực cầu giải thoát khó có người được. Nếu người sinh về tịnh độ cực lạc, thời cảnh giới trang nghiêm, thân tâm thanh tịnh, thẳng một mực lên quả Phật, chẳng còn sa đọa như kinh dạy, còn không có danh từ ác đạo, huống là có sự thật. Kinh lại nói: chúng sinh sinh về cực lạc đều là bậc A Bệ bạc trí. Nếu ai muốn sinh về cõi tịnh đó, thời phải xưng niệm hồng danh của A Di Đà Phật, tu hạnh từ của A Di Đà Phật, tất được nguyện lực của Phật nhiếp thủ. Khi xả thân này, quyết định vãng sinh. Rõ như trong kinh đã dạy, thì chẳng phải tôi tự đặt điều. Nay kết môn người để làm một hội tâm tâm chuyên niệm, ngày ngày nguyện sinh. Mỗi năm đến tiết trọng xuân, đồng hợp một chỗ, đồng cúng dường Phật, đồng nghe pháp âm, hợp cả vạn tâm làm thành nhất chí, cho tịnh nghiệp chóng thành, thệ được vãng sinh. Huống lại thân mạng ngũ trược, khác nào ngọn đèn trước gió, một hơi thở chẳng trở lại, thời ác đạo hiện tiền. Đâu đặng chần chờ mà không nghĩ đến quả báo ở ngày mai. Phải thể theo lời Phật đã dạy, chớ nên tùy tục tình, kiếp dứt bạc phan duyên, siêng gắn niệm Phật. Từ đó trở đi, cứ đến rằm tháng hai là ngày đại hội thường năm, đại sư từng cùng 10 sư tăng tu Pháp Hoa Sám 3 năm, kỳ mãn hạn sẽ đốt thân cúng dường kinh Pháp Hoa để cầu sinh tịnh độ. Sau vì đại chúng cực lực ngăn trở nên thôi, đại sư lại cùng 10 sư tăng tu Đại Bi Sám 3 năm, đốt ba ngón tay cúng Phật. Nhà vua biết được hạnh đức của đại sư, bèn phụng hiệu là Pháp Chí, và có lời khuyên nên trụ thế truyền đạo. Đại sư thấy chư tổ xiển dương tịnh độ, phần nhiều luận về sự tướng, ít dạy đến quán môn, nên đại sư y cứ nơi bộ Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ của tổ Trí Giả mà soạn thành bộ Diệu Tông Sao. Dưới đây là lược đoạn thích đề của bộ ấy. Quán là 16 quán thuộc năng quán trí. Vô lượng thọ Phật là cương yếu của sở quán cảnh, nhiếp cả 15 cảnh. Năng quán đều là nhất tâm tam quán, sở quán đều là nhất cảnh tam đế. Tỳ lô giá na khắp tất cả chỗ, tất cả pháp đều là Phật pháp. Phật là tánh đức của chúng sinh, phi tự phi tha, phi nhân phi quả, chính là thể viên thường đại giác. Nên trong luận khởi tính nói rằng: giác nghĩa là nói tâm thể ly niệm. Ly niệm tướng thời khắp hư không giới, không đâu chẳng khắp. Pháp giới nhất tướng chính là Như Lai thường trụ pháp thân. Y cứ pháp thân này mà gọi là bổn giác. Cho nên biết rằng thể của Phật quả viên minh, là tánh đức bổn cụ của phàm phu chúng ta. Vì thế nên tất cả kinh giáo luận về hành pháp đều là hiển bày giác thể này, cho nên bốn môn tam muội đồng gọi là niệm Phật. Hành pháp gồm công hành tu trì bốn môn tam muội: một, nhất hành tam muội; hai, pháp hoa tam muội; ba, bát chu tam muội; bốn, tùy tự ý tam muội. Dầu đồng là niệm Phật mà chính là hiển Phật thể. Riêng về 16 quán môn này cùng với bát chu tam muội, thời gá nơi cảnh y báo và chánh báo của cực lạc thế giới, dùng quán trí vi diệu chuyên ở nơi Đức Phật A Di Đà mà hiển thể chân thật. Dầu gá vào cảnh tịnh độ mà nên biết rằng y báo và chánh báo ấy đồng ở nơi nhất tâm, tâm tánh trùng khắp, không pháp nào là không tạo, không pháp gì là không đủ. Nếu có một mảy ở ngoài tâm, thời chẳng gọi là đại thừa quán vậy. Ở đoạn trước nói tâm tánh đủ tất cả pháp, tạo khắp tất cả, thiệt ra thời vốn không năng không sở, tức tâm là pháp, tức pháp là tâm, nhân duyên năng tạo cùng pháp sở tạo, mỗi mỗi thảy đều là tâm tánh. Cho nên hay quán tưởng hoặc y báo cực lạc hay chánh báo Di Đà, bèn là pháp giới tâm quán, lấy pháp giới cảnh sinh nơi pháp giới y báo sắc tâm. Đây thời gọi là duy y, duy chánh, duy sắc, duy tâm, duy quán, duy cảnh. Cho nên giải chữ quán, thời dùng nhất tâm tam quán. Giải vô lượng thọ, thời dùng nhất thể tam thân. Thể tông lực dụng về nghĩa đều là viên, phán giáo thuộc đốn. Xin nói với người tu hành, quán pháp dù là thâm diệu, nhưng vốn là để lợi ích cho hàng sơ tâm. Nếu có thể tấn công, lo gì không thành. Túng sử chưa được nhập phẩm, nhưng làm nhân cũng mạnh, sinh về tịnh độ đặng dự đại hội, bèn thấy y báo cùng chánh báo vi diệu, bất tư nghị, mau chứng quả thánh, độ sinh rất rộng. Huống chi hiện tại đây trần cảnh thô cường, thiệt là chốn nguy hiểm, nên phải ngoài thời tu sự sám, trong thời chuyên lý quán, đồng thời thực hành cả chánh hạnh và trợ hạnh, lại thêm phát nguyện tha thiết, lập điều ước để tự kềm chế, quyết định ở nơi tịnh độ mau chứng quả vô sinh. Nay giải quán môn ý nghĩa là thế. Ngoài ra các bộ luận sớ khác của đại sư Soạn Thuật đều là chỉ quy tịnh độ cả. Nhân ngày lễ Phật đản, đại sư lập hội phóng sinh, nhóm chúng tác pháp thả những chim cá. Nhà đương cuộc tâu việc ấy lên vua, triều đình truyền chỉ cho quan khu mật Lưu Quân soạn bài văn khắc vào bia đá dựng trong chùa. Năm Thiên Khánh thứ 6, đại sư sắp nhập diệt, bèn lập đàn quang minh sám 7 ngày. Sám đến ngày thứ 5, đại sư ngồi kiết già họp chúng thuyết pháp xong, vụt tự sướng to A Di Đà Phật vài trăm câu, rồi yên lặng mà viên tịch, thọ 69 tuổi. Để khánh trần 7 ngày, móng và tóc ra dài thêm, lúc trà tỳ cái lưỡi không cháy, đỏ hồng như cánh sen. Trích ở bộ Tứ Minh Giáo Hành Lực Quán Kinh Sớ Sao, Phật Tổ Thống Ký. 2. Huệ Mạng. Huệ Mạng pháp sư họ Quách, người Thái Nguyên. Sau khi xuất gia, ngài chuyên tu Phương Đẳng Sám và Phổ Hiền Sám. Ngài theo thọ giáo với Ấn Quang Thiền Sư và Tiên Lộ Thiền Sư. Về sau, ngài đến Tiên Thành Sơn. Núi này trước đây có đạo sĩ Mạnh Thọ kính mộ Phật giáo, muốn cúng quán viện của mình để sửa làm chùa tháp. Khi Huệ Mạng pháp sư sắp đến núi, ông Mạnh Thọ mơ màng thấy chư thần nghiêm vệ bên cạnh viện. Ông chợt tỉnh thì pháp sư đến cửa, ông liền cúng quán viện ấy sửa làm chùa thiện quang, đại chúng lần lượt hội về. Không bao lâu pháp sư trở lại Cố Lâm, rồi cùng bạn đồng chí là Pháp Âm Thiền Sư đồng đến chùa Quả Nguyện ở Trường Sa, chỗ cũ của Huệ Năng Thiền Sư, mà tu học thiền định. Ít lâu sau lại dắt nhau trở về Tiên Thành Sơn. 5 năm sau, hai người tự biết trước ngày giờ, dắt tay nhau cùng đi đến rừng tòng, ngó nhau mà cười rằng: có thể tròn ở nơi đây. Thị giả nghe nói thế nhưng chưa hiểu. Không đầy tuần nhật, hai người đồng thời nhóm bệnh. Nhà Chu năm Thiên Hòa thứ ba, ngày mùng 5 tháng 11, Huệ Mạng Pháp Sư ngồi kiết già, xây mặt về hướng Tây mà niệm Phật. Đại chúng đồng thấy Phật A-di-đà hiện đến, Pháp Sư liền chắp tay mà tịch. Có tiếng sướng thiện tai, hương thơm ngào ngạt cả chùa, tiếng thiên nhạc vang dậy cả hư không. Ngày 17 tháng ấy, Pháp Âm Thiền Sư cũng đoan tọa, xoay mặt về hướng Tây niệm Phật mà tịch. Phật hiện, hương thơm, thiên nhạc vân vân, đồng như lúc Huệ Mạng Pháp Sư viên tịch, và đồng 38 tuổi. Đại chúng xây tháp 2 ngày ở rừng Tòng. Trích ở bộ Tục Cao Tăng Truyện. 3. Tăng Tạng. Tăng Tạng Hòa Thượng, người Tây Hà, xuất gia từ thuở bé. Ngài hạ mình thờ người, cung kính tất cả, không từ lao khổ. Thấy y cũ của các sư, ngài bèn lén đem giặt và nhiếp vá dùng. Thường cởi áo ngồi trong cỏ thí máu cho mũi mòng. Mỗi ngày niệm Phật vô số, tinh tấn không bê trễ. Đến lúc lâm chung, chư thiên tử cõi thấp đến cõi cao, trước sau đến rước, Hòa Thượng đều khước từ. Yên lặng giây lát, Hòa Thượng bảo đại chúng rằng: vừa rồi tôi qua Tịnh Độ, thấy chư thượng thiện nhân rải hoa trên hư không. Dứt lời, Hòa Thượng chắp tay niệm Phật mà tịch. Trích ở bộ Tống Cao Tăng Truyện. 4. Đạo Kiệt. Đạo Kiệt Pháp Sư họ Dương, người Hà Đông, năm 20 tuổi xuất gia thọ Cụ Túc, kế qua Thanh Châu nghe Hà Ký Luận Sư giảng Thành Thật Luận. Sau khi Luận Sư tịch, ngài đi các nơi thăm học Tạng Luận và từng khai giảng ở nhiều nơi. Một hôm ngài tự xét, luống đeo theo ngôn thuyết, tâm tánh mê mờ, đến như chánh huệ không nhờ chánh định, thời không phát. Ngài bèn thôi giảng qua học thiền với Chơn Huệ Thiền Sư ở Ma Cốc. Ngài thâm nhập duyên khởi, Thiền Sư khen là lợi căn. Ngài bẩm tánh ít nói, thiểu dục, không quan tâm đến cảnh khổ cũng như cảnh vui. Về sau, ngài làm tăng chủ ở chùa Thê Nham. Năm Trinh Quán Nguyên Niên, ngày 28 tháng 7, ngài nhóm bệnh nhẹ, đình giảng mà tịch. Cả chùa đồng nghe mùi hương lạ và thiên nhạc. Cũng chính ngày này, hai người con gái của ông Phan Xước, một cư sĩ bạn của Pháp Sư, đồng mơ thấy ông Xước ngồi tòa sen trên hư không bảo rằng: cha đã vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, nay đến rước Đạo Kiệt Pháp Sư. Rồi ông bay thẳng về phía chùa Thê Nham. Lúc Pháp Sư tịch, đại chúng thấy ông Xước hiện thân đứng trên không. Trích ở bộ Tục Cao Tăng Truyện. 5. Thần Tố. Thần Tố Luận Sư họ Vương, người Hà Đông, pháp hữu của Đạo Kiệt Pháp Sư. Lúc Đạo Kiệt Pháp Sư đình giảng đi học thiền, thì Luận Sư giảng thế. Năm Trinh Quán thứ hai, Luận Sư làm tăng chủ ở Thê Nham. Tất cả công hạnh tự hành hóa tha, Luận Sư đều hồi hướng trang nghiêm Cực Lạc Tịnh Độ. Năm Trinh Quán thứ 17, ngày 23 tháng 2, Luận Sư họp đại chúng để từ biệt, rồi đoan tọa bảo đại chúng đọc kinh Quan Âm hai biến. Luận Sư chắp tay chăm chỉ nghe, rồi tự niệm 6 câu A-di-đà Phật. Luận Sư lại bảo trong chúng một người sướng, còn bao nhiêu thời hòa theo. Như vậy mãi đến tối, Luận Sư vẫn nghiễm nhiên ngồi ngay thẳng. Chúng đến gần xem kỹ, thì ra ngài đã đi từ nào rồi. Đêm ấy Trí Khoan Pháp Sư ở chùa Nhân Thọ, đương lúc tịnh tọa, thấy Luận Sư đến cáo biệt, còn dặn gắn hộ trì chánh pháp để báo ân Phật. Sáng ngày, Pháp Sư mới được tin Thần Tố Luận Sư đã viên tịch hồi chiều qua. Trích ở bộ Tục Cao Tăng Truyện. 6. Minh Chiêm. Minh Chiêm đại sư họ Đỗ, người Hằng Châu. Thuở trẻ, ngài có chí xuất thế, bỏ khoa cử, xuất gia tại chùa Ứng Giác ở Phi Long Sơn. Triều Tùy, ngài ở kinh sư thường chủ nhiều pháp tòa, có được của thí riêng. Ngài cúng dường cho chư tăng và thơ tả các kinh luận đại thừa. Ít lúc sau, Ngài vào ẩn tại chùa Trí Cự trong núi Thái Ất. Tuổi già, Ngài khắc chí cực lạc, có người chê Ngài là muộn. Ngài bảo: thập niệm công thành còn được thấy Phật thay, tôi nào có lo gì muộn. Đầu niên hiệu Trinh Quán, Vân Chiếu vào nội điện ngồi ngự sàn. Sau khi thọ trai xong, đại sư giảng rộng về thuật trị nước của bậc minh quân, dùng lòng từ hộ sinh làm gốc. Nhà vua bằng lòng lắm, liền hạ chiếu truyền khắp cả nước, mỗi năm trong 3 tháng lớn, mỗi tháng trong 6 ngày trai, nghiêm cấm giết thịt và truyền dựng lập nhiều chùa ở các nơi. Tháng 10 năm Trinh Quán thứ 2, nhuốm bệnh. Đại sư tự biết trước ngày giờ, bèn đến chùa Hưng Thiện ở Kinh thiết trai để từ biệt đại chúng. Lúc đó các quan phụ tướng như Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hồi đều có dự trai. Liền trong ngày đó, đại sư trở về chùa Trí Cự, ngày đêm tưởng niệm Tây Phương chuyên cần chẳng hở. Ngày 27 tháng 10, đại sư bỗng gọi thị giả mà bảo: Phật đã đến. Giây lát lại nói: hai vị Bồ Tát cũng đến. Tôi ở nơi quán kinh thành tự pháp quán thứ 12, nay Phật và Bồ Tát đến rước tôi về tịnh độ. Nói xong, đại sư chắp tay vui vẻ mà tịch. Thọ 70 tuổi. Trích ở bộ Tục Cao Tăng Truyện, Phật Tổ Thống Kỷ. 7. Khắc Cần. Sư Khắc Cần họ Trương, người Hồ Nam, từ bé tánh khờ khạo, năm 20 ngoài tuổi, sư xuất gia tại Am Hồng Thế ở Thiện Hóa, rồi thọ cụ túc giới ở Lộc Sơn. Sư không biết chữ, học mấy thời khóa tụng ngót 5 năm mới thuộc. Sau đó trọn 10 năm, sư đi khắp Ngũ Nhạc, Tứ Sơn và các đại tòng lâm để tham học, nhưng rốt cuộc không thông hiểu một mảy gì, vẫn khờ khạo như cũ. Đến năm 60 tuổi, sư nghe Minh Quả Pháp Sư giảng về công đức của pháp môn trì danh niệm Phật, quý tại nhất tâm bất loạn. Nếu tán loạn, nên chăm chú nghe kỹ tiếng niệm, thời tạp niệm sẽ tự trừ, vọng tưởng sẽ tự diệt, tâm sẽ đặng thanh tịnh, vân vân. Từ đó sư mới biết được pháp môn niệm Phật, bèn chuyên tu. 6 năm thời tánh cũ của sư đều mất, tâm hằng tự tại minh mẫn. Lúc rảnh, sư thường bảo người rằng: tu hành quý tại nhất tâm bất loạn. Nghiệp chướng của tôi do niệm Phật mà tiêu sạch. Mấy năm gần đây, chẳng những không phiền não mà thân tâm đều được khinh an. Một hôm, sư cho người đi mời sư huynh Hàm An. Qua ngày kế, Hàm An đến. Sư vừa thấy liền cười nói: Khắc Cần này xin cáo từ sư huynh. Hàm An hỏi: tính đi đâu vậy? Sư đáp: đi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hàm An bảo: nói khùng phải không? Sư nói: từ 6 năm gần đây, tâm tôi không loạn động, niệm A-di-đà, câu rõ ràng, mục kích tịnh độ, tự biết ngày giờ quyết định vãng sinh, chẳng phải khi dối vậy. Sư liền đem tất cả công sự trong am giao phó cho Hàm An, rồi lại bảo: giờ ngọ ngày mai, tôi sẽ từ biệt sư huynh. Anh em già với nhau, tất phải lo cho nhau. Sư huynh nên gắng chuyên tu pháp môn niệm Phật để chuẩn bị tư lương tịnh độ. Chiều hôm ấy, sư ngồi một mình niệm Phật, không nói chuyện. Sáng hôm sau, sư tắm gội thay y phục, thắp hương lễ Phật, tạ tổ xong, sư vẫn vào tịnh thất ngồi niệm Phật. Đến giờ ngọ, sư mới chậm rãi đi vào ngồi kiết già trong khánh, tay cầm chuỗi yên lặng niệm Phật. Mãi đến 2 giờ sau, Hàm An thấy đã lâu mà không thấy sư động tịnh, bèn lại gần thăm xem, thì ra sư đã tịch rồi. Chừng đó mới cả kinh mà tin thật, và đồng thời cùng với các sư phổ ấm vân vân đều nghe mùi hương lạ. Lúc đó là ngày mùng 5 tháng 7 năm Tân Sửu, triều vua Quang Tự nhà Thanh. Bấy giờ nhằm tiết trời nóng nực, đình khánh 7 ngày mà thi hài vẫn không sình nứt, những người mục kích đều khen là lạ ít có. Trích ở tập Cận Đại Vãng Sinh Truyện. 8. Tri Huyền. Tri Huyền đại sư họ Trần, tự Hậu Giác, người Mi Châu. Năm lên 7, đại sư nghe giảng kinh Đại Niết Bàn tại chùa Ninh Di. liền thông thuộc như từng đã học nhừng từ trước. Đêm ấy, đại sư mơ thấy tay Phật xoa đầu mình. Năm 11 tuổi xuất gia, phàm được học đến bộ kinh bộ sớ nào, đại sư đều thông đạt cả. Năm 13 tuổi, đại sư lên pháp tòa giảng diễn, các hàng tăng và tục đều kính phục. Triều vua Hy Tông nhà Đường phụng hiệu Ngộ Đạt Quốc Sư ban tòa trầm hương. Không bao lâu, trên gối của đại sư mọc ghẻ mặt người đau nhức lắm, không thuốc gì trị được. Mấy năm về trước, đại sư từng tận tâm săn sóc một ông tăng có bệnh nặng. Lúc từ giả đi nơi khác, ông tăng ấy dặn đại sư, nếu sau này có nạn khổ nơi thân, thời nên đến tìm ông tại núi Cửu Long ở đất Thục. Bấy giờ đại sư nhớ lại lời dặn ấy và tìm gặp ông tăng tại núi Cửu Long. Ông tăng cho một đồng tử dắt đại sư đến một lạch suối để rửa ghẻ. Khi sắp sửa rửa, mụn ghẻ mặt người bỗng lên tiếng bảo khoan rửa và nói rằng ông từng đọc khắp các kinh sử, chắc ông biết việc Viên Ưởng giết Triều Thố thời nhà Hán chứ. Ông chính là Viên Ưởng, còn ta là Triều Thố. Ta đời đời theo sát bên ông để báo oán. Song vì ông luôn 10 đời làm cao tăng giới hành tinh nghiêm, nên hại không được. Mấy lúc gần đây, ông được nhà vua và mọi người kính trọng. Vinh hiển thái quá, nên ta mới có dịp mà làm khổ ông. Hôm nay, nhờ Ca Nhã Ca Tôn giả dùng nước tam muội rửa ta, ta không theo làm hại ông nữa. Đại sư khoát nước rửa ghẻ, ghẻ liền lành. Từ ngày ấy, đại sư tự răn trách tâm niệm danh vị của mình, làm văn thủy sám trừ tội chướng, tinh nghiêm giới luật, thiểu dục tri túc. Đại sư tự xét ở ta bà khó thành nhẫn lực, nên ngày đêm 6 thời tinh tấn hành đạo cầu sinh cực lạc. Một hôm, bỗng nghe trên không có tiếng sướng to rằng chắc đặng vãng sinh tịnh độ. Đại sư liền hỏi là tiếng ai nói. Trên không đáp, Phật đấy. Một bữa khác, đại sư lại thấy một vị Bồ Tát giáng lâm cặn kẽ khuyên nhắc. Giờ lâm chung, đại sư dặn đem thay mình bỏ nơi bãi biển để thí cho chim cá. Đại sư lại bảo mọi người, từ lâu tôi mong được về Tây Phương tịnh độ, bây giờ chính là lúc được mãn nguyện. Dứt lời, đại sư dây mặt về hướng Tây mà tịch thọ 73 tuổi. Trích ở các bộ Tống Cao Tăng Truyện, Thần Tăng Truyện. 9. Tự giác. Tự giác đại sư người Bát Lăng, thuở nhỏ xuất gia tại chùa Khai Nguyên. Về sau, đại sư qua học kinh luật luận ở chùa Thiên Pháp, cần mẫn tròn 9 năm, thông suốt cả tam tạng. Đại sư qua núi Trùng Lâm tu khổ hạnh, mỗi ngày chỉ ăn một bữa rau trái sơ sài. Gặp năm đại hạn, quan tiết đại sứ ở Hằng Dương, nghe đạo hành của đại sư, bèn đích thân vào núi thỉnh đại sư cầu mưa. Đại sư chí thành cầu Long Thần, mưa liền xối xuống. Từ lâu đại sư có ý muốn đúc tượng Quan Thế Âm. Sau ngày cầu mưa, thí chủ các nơi họp công của đến, đúc tượng Quan Thế Âm bằng đồng cao 49 thước, tướng hảo uy nghiêm. Qua năm sau, chùa điện cũng lạc thành. Đại sư bèn ở trước bửu điện lập thệ nguyện sớm vãng sinh cực lạc. Canh ba đêm ấy, thoạt có 2 đường kim quang chiếu đến. Đức A Di Đà Phật từ trong ánh sáng vàng bước xuống. Quan Thế Âm Bồ Tát theo hầu bên tả, Đại Thế Chí Bồ Tát theo hầu bên hữu. Đức Phật đưa cánh tay vàng xoa đầu đại sư mà bảo rằng: "Dình chí nguyện chớ có đổi, độ người làm trước. Đài sen nơi ao báo, ông sẽ được thác sinh." Năm Trinh Nguyên thứ 11, nhà Đường, đêm rằm tháng 2, thiên thần hiện nửa mình trên không, cúi xuống nói với đại sư rằng: "Ngài đã gần đến kỳ về tịnh độ." Đại sư đưa tay lên tạ thần. Đến ngày 14 tháng 6, đại sư ngồi kiết già trước tượng Quan Thế Âm mà tịch. Từ khi đại sư viên tịch về sau, tượng Quan Thế Âm ấy thường hiện nhiều việc rất linh ứng. Trích ở những bộ Tống Cao Tăng Truyện, Phật Tổ Thống Kỷ. 10. Thiện điệu. Thiện điệu đại sư người Lâm Tuy từng vào trước Đại Tạng Kinh chí thành rút lấy một tập nhằm quyển Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh. Từ đó trở đi, đại sư chuyên tâm niệm Phật, tu thập lục diệu quán. Đến khi qua Lô Sơn, được thấy di tích của Huệ Viễn đại sư, chí nguyện của ngài càng thêm tha thiết. Ít lúc sau, đại sư vào ẩn núi Trung Nam tu Bát Chu Tam Muội vài năm. Cảm Bửu Lâm Bửu Trì luôn hiện trước mặt. Rồi đại sư qua Tấn Dương học Vô Lượng Thọ Kinh nơi Đạo Xước Thiền Sư. Thường khi đại sư nhập định 7 ngày mới xuất, Đạo Xước Thiền Sư thỉnh xem chỗ sinh của mình. Đại sư bảo rằng thiền sư phải sám hối 3 tội mới được vãng sinh. Thiền sư từng để tượng Phật bên cửa sổ, còn mình thời tự ở giữa nhà, đây là tội thứ nhất, phải đối Phật mà sám hối. Sư lại thường sai khiến người xuất gia, đây là tội thứ hai, phải đối chư tăng sám hối, là vì xây dựng nhà cửa làm tổn hại nhiều côn trùng, đây là tội thứ ba, phải đối tất cả chúng sinh mà sám hối. Xước thiền sư nghe xong, bèn tự xét nhớ kỹ lại những lỗi của mình, rồi chí tâm sám hối. Ít lâu sau, một hôm xuất định, đại sư bảo Xước thiền sư rằng, sư đã sạch tội, ngày sau bao giờ có bạch quang chiếu đến, đó là triệu chứng vãng sinh. Đại sư đến kinh sư giáo hóa, người quy hướng rất đông. Một ngày nọ nhóm bệnh nhẹ, đại sư kiết thất chuyên rồng hành đạo, rồi vui vẻ niệm Phật mà tịch. Mọi người đồng nghe thiên nhạc dị hương từ thất của đại sư, lần đi thẳng về hướng Tây. Trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỷ. 11. Đại Hạnh. Đại Hạnh Pháp Sư người Tế Châu học Thiên Thai Giáo Quán, rồi vào núi Thái Sơn, bệnh cỏ che thân, lượng trái đỡ dạ, tu Pháp Hoa Tam Muội, cảm đức Phổ Hiền hiện thân. Một hôm, ngài tự than rằng, mạng người vô thường, giờ chết không lâu, ta sẽ đi về đâu? Pháp Sư vào trước Đại Tạng Kinh chí thành cầu nguyện, rút nhầm bổn kinh Di Đà. Bắt đầu ngày ấy, Pháp Sư liền chuyên tâm niệm Phật. 21 ngày sau, đương lúc giữa đêm, bỗng tâm nhãn rỗng sáng, thấy cõi đất lưu ly, lại thấy Đức A Di Đà Phật và hai vị Bồ Tát hiện thân đứng trên không. Từ đó, đạo hạnh của Pháp Sư mỗi ngày mỗi truyền rộng. Vua Hy Tông phụng hiệu là Thường Tinh Tấn Bồ Tát. Qua năm sau, cõi lưu ly lại hiện. Pháp Sư bảo đại chúng rằng, hôm nay bửu địa lại hiện, đã tới ngày tôi về Cực Lạc. Và trong ngày ấy, Pháp Sư xoay mặt về hướng Tây, chắp tay mà tịch. Trích ở Tống Cao Tăng Truyện Phật Tổ Thống Kỷ. 12. Chí Thông. Chí Thông đại sư người Phụng Tường, khi mới xuất gia, ngài gặp Tam Tạng Pháp Sư Phạm Nhật Ra truyền Mật Tông, bèn theo Thọ Giáo. Về sau, ngài đến Thiên Thai, khi xem xong tập Tịnh Độ Linh Thoại, ngài phát nguyện cầu sinh Cực Lạc. Từ ngày đó trở đi, không bao giờ ngài khạc nhổ về hướng Tây, không bao giờ ngồi dây lưng về hướng Tây. Một hôm, ngài leo lên mỏm đá Chiêu Thú, tụng 48 điều nguyện cầu mau được sinh Cực Lạc thế giới, rồi gieo mình xuống. Thân ngài rơi nhầm trong lùm cây, lá rậm nhánh mềm nên không hề gì. Ngài sửa y áo, leo lên mỏm đá mà thệ rằng, đã phát đại nguyện, thân sống thừa này đáng nhàm, cuối mong thánh chúng đến tiếp dẫn tôi. Rồi ngài lại nhảy xuống, thân nằm trên cỏ, giây lát tỉnh lại. Tăng chúng tìm gặp dìu về chùa. Không bao lâu, ngài qua núi Pháp Hoa chuyên tu Tịnh Độ. Về sau một ngày nọ, thấy bạch hạc Khổng Tước đáp xuống cả đàn, lại thấy hoa sen búp nở trước mặt. Ngài nói, bạch hạc và Khổng Tước là cảnh Tịnh Độ, hoa sen báu là chỗ thác sinh, giờ đã đến. Đại sư nghiêm chỉnh oai nghi lễ Phật mà tịch. Khi trà tỳ, mây tốt năm màu che trùm trên ngọn lửa, và xá lợi hiện đầy thân. Trích ở những bộ Tống Cao Tăng Truyện Phật Tổ Thống Kỷ. 13. Đoan Phủ. Đoan Phủ đại sư người Thiên Thủy xuất gia nơi Đạo Ngộ Thiền Sư ở chùa Sùng Phước. Sau khi thọ cụ túc giới, đại sư đi cầu học luận tạng khắp các nơi, đồng thời nghiên cứu cả kinh và luật. Một đêm nọ, đại sư mơ thấy thánh tăng trao cho một bình lưu ly đựng đầy xá lợi bảo nuốt. Đại sư vâng lời, nuốt hết xá lợi. Thánh tăng nói, tam tạng đại giáo chứa cả trong bụng ông. Từ đó trở đi, đại sư được biện tài vô ngại, giảng kinh ở Thái Nguyên, thính giả hội đến như chợ. Cả ba triều vua nhà Đường, Đức Tông, Thuận Tông và Hiến Tông đều tôn ngài làm bậc thầy. Trước sau, đại sư giảng Niết Bàn Kinh và Duy Thức Luận hơn 160 hội. Mỗi ngày, giờ rảnh, đại sư đọc tụng Đại Thừa Kinh, cầu sinh tịnh độ. Được cúng thí rất nhiều, kể hơn mấy mươi triệu lượng bạc, đại sư đều chuyển cúng vào các công vụ sửa dựng chùa tháp, còn mình thời vẫn vừa lòng với một cái thất nhỏ đơn sơ, cùng một chiếc giường hẹp thấp thôi. Năm khai thành nguyên niên, ngày mùng 1 tháng 6, đại sư dây mặt về hướng Tây nằm nghiêng tay hữu mà tịch. Giờ đó, mùi hương lại thơm ngát cả gần xa, sau khi trà tỳ được hơn 300 hạt xá lợi, trích ở bộ Tục Cao Tăng Truyện. 14. Hùng Tuấn. Hùng Tuấn pháp sư họ Châu, người Thành Đô, giảng diễn giỏi nhưng không giới hạnh. Pháp sư từng thôi tu đi lính, rồi xuất gia làm tăng lại. Tự xét biết lỗi, nên pháp sư thường niệm A-di-đà-phật, cầu tiêu tội vãng sinh. Năm đại lịch nhà Đường, một hôm bỗng ngã ra chết, bị bắt dẫn đến Diêm Vương. Vương kể tội phá trai phạm giới vân vân, rồi truyền quỷ sứ giải vào địa ngục. Pháp sư liền tiếng kêu rằng, trong Quán Kinh có nói, người phạm tất cả điều ác nhận đến tội ngũ nghịch, đến lúc lâm chung chí thành niệm Phật trong 10 niệm, mỗi niệm diệt vô lượng tội liền được vãng sinh. Hùng Tuấn này giàu có tội nhưng chưa phạm đến ngũ nghịch, mà lại đã có lòng ăn năn niệm Phật vô số. Tôi giàu có bị đọa vào địa ngục cũng không ân hận gì, nhưng có lẽ nào lời Phật thành vọng ngữ. Diêm Vương bảo cho về, nhân đó pháp sư được sống lại, bèn vào ở Tây Sơn, ngày đêm chuyên chí niệm Phật. 4 năm sau, một hôm pháp sư họp đại chúng lại để từ biệt và dặn rằng, xin nói với những thân hữu của tôi ở dưới thành rằng, Hùng Tuấn nhờ chuyên tâm niệm Phật mà được vãng sinh, chứ không phải là kẻ tội lọt lưới. Dặn xong, pháp sư đoan tọa vui vẻ mà tịch. Trích ở bộ Tục Cao Tăng Truyện Phật Tổ Thống Kỷ. 15. Duy Cung. Sư Duy Cung người Kinh Châu, thân xuất gia mà tích rượu thịt và bài bạc. Lúc rảnh, thời sư tụng kinh niệm Phật cầu sinh cực lạc. Sư Linh Quy, một ông tăng ở cùng chùa, với sư Duy Cung là bạn đồng chí đồng hành. Vì thế nên người lân cận có tặng hai sư một bài kệ để khuyên rằng, Linh Quy phạm giới hạnh, Duy Cung noi dấu bàn, địa ngục ngàn muôn tầng, chớ trách xô đầu vào. Sư Duy Cung nói, tôi thì có tội đành vậy, nhưng mong nhờ Phật lực thập niệm vãng sinh, đâu có lẽ là bị đọa vào ác đạo ư? Một hôm, sư Duy Cung nằm bệnh, sư Linh Quy có công vụ phải đi, dọc đường gặp hai người trai trẻ tướng tốt, tay cầm nhạc khí. Sư Linh Quy hỏi là đi đâu? Hai người đáp là từ phương Tây đi rước cung thượng nhân. Một người thò tay vào bọc lấy ra một hoa sen búp bằng nắm tay, cánh hoa tỏa ánh sáng đẹp lạ. Rồi hai người đi thẳng về phía chùa. Qua ngày sau, sư Linh Quy về chùa, thời mới hay sư Duy Cung đã từ trần vào giờ gặp hai người trai trẻ hôm qua. Từ đó sư Linh Quy ăn năn chừa lỗi, giới hành tinh nghiêm, ít lúc sau nổi tiếng là một vị tăng chân tu thiệt đức. Trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỷ. B3. Chư Sư Ni. 1. Lão Ni. Hồ Thượng Lão Ni tinh nghiêm giới luật, hằng ngày niệm Phật tụng kinh rất thành khẩn. Có một đạo nhân mỗi năm đến viếng am một lần. Khi đến cùng Lão Ni luận việc đạo hạnh tu hành suốt ngày mới từ đi. Một hôm, Lão Ni hẹn trước với đạo nhân. Đến ngày hẹn chờ không thấy đạo nhân tới, Lão Ni nói, tôi sắp về tịnh độ, muốn từ biệt ông bạn ấy. Chờ thêm vài ngày, đạo nhân vẫn không đến. lão Ni bảo người khiêng cái khánh đã đóng sẵn để trên cây cầu gãy ở gần am. Lão Ni tay cầm một cây nhang nhỏ, ung dung vào ngồi trong khánh, lên tiếng niệm Phật. Giây lát, lửa vụt phát cháy nơi thân lão Ni. Người tự đến xem đông như hội chợ, mãi đến lúc cả mình cháy đen cả mà tiếng niệm Phật của lão Ni vẫn chưa dứt. Trích ở tập Âm chất văn chú thích của Hà Sĩ Viên. 2. Toại Khâm. Sư Ni Toại Khâm, người vô tích, xuất gia thuở mới lên chín. Khi tuổi trưởng thành, gặp một vị sư ni khuyến khích chuyên trì hồng danh của Phật, cô liền phát tâm tinh tấn niệm Phật. Ít lúc sau, cô làm trụ trì am Bạch Y ở Tô Châu. Công phu niệm Phật càng chí thiết, đến 50 tuổi cô mới thọ cụ túc giới. Tháng 3 năm cô được 55 tuổi, một đêm nọ, gà vừa gáy hiệp đầu, cô kêu đệ tử đến mà nói: "Tôi sắp về Phật." Các đệ tử đều khóc thưa: "Thầy không bệnh hoạn chi, sao nỡ lại nói như thế?" Cô bảo: "Sao ngu si thế, khóc lóc có ích lợi gì, nên tinh tấn niệm Phật thôi." Rồi cô ngồi kiết già, xoay mặt về hướng Tây, cùng các đệ tử đồng thanh niệm Phật. Khi tàn một cây hương, thời cô tịch. Bấy giờ nhằm năm Càn Long thứ 53. Trích ở Tây Phương Công Cứ Tập Niệm. 3. Luật Tôn. Ni sư Luật Tôn, người Gia Định, 3 tuổi, mẹ mất, bà nội dắt cô đến am Viên Thông lễ Phật. Cô đòi quyết ở lại đó. Lúc bé cô thích lễ Phật, lớn lên chuyên tụng kinh Pháp Hoa, nhưng khổ nổi không rõ nghĩa. Cô bèn đến Kim Sơn và Sùng Phước thăm cứu mấy năm. Sau khi trở về am Viên Thông, cô chuyên tâm niệm Phật. Mỗi năm cô thường đến các tòng lâm cúng Phật trai tăng. Năm 53 tuổi, mang bệnh ho, cô cấm túc chuyên tu, lấy vãng sinh làm hẹn. Rằm tháng Giêng năm 64 tuổi, cô họp chúng đồng thanh niệm Phật. Đến mặt trời chín bóng, cô ngó chúng tha thiết, khuyên bảo dũng mãnh tu hành. Rồi cô chắp tay 3 lần xướng: "Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật." Xướng xong, cô đoan tọa mà tịch. Lúc đó hương sen thơm ngát cả am. Bấy giờ nhằm năm Càn Long thứ 55. Trích ở Tây Phương Công Cứ Tập Nghiệm. 4. Phật Kỳ và Liên Hương. Ni sư Phật Kỳ, người Thường Châu, từ nhỏ cô chẳng chịu lấy chồng. Lớn lên mẹ cô đưa đến am Vũ Hoa xuống tóc, rồi thọ cụ túc giới. Về sau cô trụ trì am Sùng Phật ở trong thành. Cô quyên tiền trổ tượng Tây Phương Tam Thánh bằng gỗ chiên đàn cao 8 thước. Mỗi năm cô thỉnh chư sư tăng giới đức thanh tịnh đến am Kiết Thất Kỳ một hồi niệm Phật. Cô thường đi đến các tòng lâm cúng Phật và trai tăng. Cô tậu 30 mẫu ruộng để làm của thường trụ cho chùa Thiên Ninh ở Thường Châu. Về sau, cô cấm túc nơi am chuyên tu tịnh nghiệp. Trước khi tịch 3 ngày, cô thấy Quan Thế Âm Bồ Tát hiện thân với 2 vị đồng tử theo hầu. Trong khi đó có người nói là nghe mùi hoa cúc. Cô bảo đó là hương của hoa sen xanh. Ngày 30 tháng 8 năm Càn Long thứ 56, có Ư Bà Di đến thăm. Cô bảo đỡ cô ngồi dậy, rồi họp ni chúng niệm Phật được chừng 2000 câu, thời cô tịch. Trích ở Tây Phương Công Cứ Tập Nghiệm. Mục kích cô Phật Kỳ chánh niệm vãng sinh. Sư Ni Liên Hương phát tâm tinh tấn niệm Phật. Năm cô được 30 ngoài tuổi, giàu bệnh nhưng sức niệm Phật của cô càng bền. Một ngày nọ, cô xoay mặt về hướng Tây, đoan tọa chắp tay niệm Phật mà tạ thế. Bấy giờ năm Gia Khánh thứ 13. Trích ở Nhiễm Hương Tập. 5. Lãng Nhiên. Sư Ni Lãng Nhiên, người Gia Thiện, năm 18 tuổi, cô thấy sự khổ của người chị dâu bị sản nạn, cô tự thệ không lấy chồng, rồi cô xin với cha mẹ cho xuất gia ở am Tịnh Trì. Sau khi thọ giới, cô chuyên chí tu tịnh độ, tinh tấn niệm Phật trong nhiều năm, được niệm lực tương tục, lúc rảnh lúc bận, nơi tâm cô câu Phật đều không gián đoạn. Năm Gia Khánh thứ 13, cô bảo đệ tử là Sư Ni Phước Duyên rằng: Trong 3 tháng gần đây, tôi ba phen mơ thấy mình ngồi kiết già trong hoa sen nơi bảo trì. Tôi sắp vãng sinh, con phải dốc chí niệm Phật. Nhân thiệt, thời tự nhiên quả chắc, công phu không luống uổng, gắng nhớ chớ quên. Ngày 25 tháng 3, cô không bệnh, đoan tọa mà tịch, thọ 71 tuổi. Trích ở Nhiễm Hương tập. C3. Chư tính sĩ. 1. Vương Cổ. Ông Vương Cổ tự Mẫn Trung, người Đông Đô, tức là chắc của tướng quốc Vương Văn Đán. Nhà ông Cổ trì giới bất sát đã được 7 đời. Ông Cổ lại phát tâm phóng sinh đến 100 vạn sinh mạng. Ông đến Giang Tây tham cứu thiền lý với Hối Đường và Vương Kỳ, 2 vị đại thiền sư. Sau khi trở về, ông trứ tác bộ Tịnh Độ Quyết Nghi Tập để hoằng dương pháp môn tịnh độ. Lúc rảnh, sâu chuỗi không rời tay. Trong lúc đi đứng nằm ngồi, chuyên tâm niệm Phật, không để xen hở. Và dưới đây là bài tựa bộ Tịnh Độ Bửu Châu Tập của ông viết: Tâm chúng sinh thanh tịnh, thời Phật độ tịnh. Pháp tánh vốn vô sinh mà vẫn luôn sinh. Có Đức Phật Thế Tôn hiện tại đương thuyết pháp ở cực lạc thế giới, hiệu là A-di-đà. Cõi ấy cảnh duyên sâu thắng, nhân dân thọ mạng vô biên. A-di-đà Phật bi tâm rất sâu, nguyện lực rất lớn. Phật thường phóng quang minh chiếu khắp thập phương, nhiếp thọ mọi loài. Cực lạc thế giới tịnh diệu trang nghiêm, bất khả tư nghị. Lưới ngọc sáng đẹp giữa chừng không, cây vàng ngay hàng trên bảo địa. Trong ao đầy nước bát công đức, hoa sen đủ màu tủa đủ sắc quang minh. Thiên nhạc trỗi ca cả ngày đêm, thiên hoa cúng dường khắp ức cõi. Chư Phật đồng tiếng ca tụng, thánh phàm đua nhau cùng về. Chúng sinh trong tâm A-di-đà luôn luôn được nhiếp thọ. Tịnh độ trong tâm chúng sinh niệm niệm được vãng sinh. Thân rá hoa sen không rời vuông tất. Thần du cõi tịnh há ngoài bổn tâm. Như gương sáng thâu hình vạn vật mà vẫn không có tới lui. Dường trăng tròn in bóng nghìn sông, nhưng vốn không lên xuống. Đối thượng cơ viên đốn, thời đều là bậc nhất sinh bổ xứ. Khai phương tiện quyền môn, thời chia ra có 9 phẩm thấp cao. Niệm lấy tự tánh A-di-đà bổn lai vô niệm, sinh duy tâm cực lạc, chân thiệt vô sinh. Giải thoát sinh tử, 10 niệm cũng được đến bảo địa. Hội về thật tướng, nhị thừa, rồi cũng chứng bồ đề. Như thuyền lớn chở đá, dầu nặng, nhưng cũng được khỏi chìm. Dường xuôi gió trương buồm lướt sóng, mà mau qua đến bến. Hễ tỏ ngộ, thời tịnh độ không phải xa, không phải gần. Còn mê mờ, thời chính gần mà thành xa. Than ôi, những kẻ ít học chướng nhiều, nghĩ sâu trí cạn, chê pháp môn tịnh độ là quyền tiểu. Đó là chê cả Mã Minh và Long Thọ là chưa phải, bán thiên thai cùng trí giác là chẳng thông. Cũng là chẳng chịu tự tin rằng mình sẽ được thọ ký vô thượng bồ đề, chẳng bằng lòng sinh liền vào nhà của Phật. Ôi chim trong lòng, cá trong chậu, mà vẫn ung dung nhảy lội vui chơi. Mạng người như ngựa chạy qua cửa sổ, như đèn để trước gió, mà vẫn tưởng là lâu dài. Khi còn thời sống luống, lúc chết phải sa đọa, đâu ngờ rằng tịnh độ chính miệng Đức Đại Hùng tán thán, lời vàng cặn kẽ dạy khuyên, y theo mà hành, thời trong giây phút đã làm bạn với thánh hiền, nội chốc lát đã đủ tướng hảo. Dứt hẳn ngũ trược ác báo, hưởng mãi quả đẹp thuần vui, nếu là người bi nguyện nặng lòng, thời tự tại vào tam đồ mà độ chúng. Pháp môn siêu thắng dường ấy mà không biết không tu, thật là kẻ đáng thương đáng xót. Triều vua Huy Tông nhà Tống, ông lãnh chức hộ bộ thị lang. Không bao lâu ông an lành vui vẻ mà tạ thế. Có ông cao tăng nhập định thần du tịnh độ, thấy Vương Cổ và các phiền ngồi trên tòa sen báu. ông về người Trừng Giang quan chức triều Tán Đại Phu, nơi công thự cũng như tư gia ông đều dọn tịnh thất thờ Phật. Một hôm, đương lúc ông lễ niệm, xá lợi sáng chói từ trên không rớt xuống giữa bàn Phật. Về sau ông nhúm bệnh, đoan tọa xoay mặt về hướng Tây niệm Phật mà mất. Trích ở các bộ Tống Sử, Lạc Bang Văn Loại, Pháp Lữ Chí. 2. Chung Ly Cẩn. Ông Chung Ly Cẩn người Cối Kê, thân mẫu là nhiệm phu nhân chuyên tu tịnh độ, đến lúc lâm chung kêu ông mà dặn phải siêng niệm Phật. Từ ngày ấy, ông Cẩn hăng hái tu trì, mỗi ngày thực hành 20 điều thiện. Ít lúc sau, ông bổ nhiệm Triết Tây, gặp Từ Vân Sám Chủ giảng luận về yếu chỉ vãng sinh. Công phu tu hành của ông càng thêm chuyên cần. Thuở sinh tiền, nhiệm phu nhân có trổ cốt tượng Phật bằng gỗ chiên đàn, và hàng ngày bà thường bưng đội trên đầu mà hành đạo. Sau khi bà vãng sinh, ông Cẩn chí thiết thờ tượng ấy. Một hôm, đương lúc ông lễ kính, giữa chạng mày của tượng Phật ấy bỗng trồi ra hai hạt xá lợi. Không bao lâu, ông bổ nhiệm Khai Phong Phủ. Một ngày nọ, đương lúc nửa đêm, ông gọi người nhà bảo rằng: "Thái phu nhân về cho tôi hay rằng giờ vãng sinh đã đến." Nói xong, ông liền ngồi kiết già mà qua đời. Trước đây một ngày, cả nhà đồng chiêm bao thấy ông Cẩn ngồi trên tòa sen xanh, thi nhạc du dương, bay trên hư không mà đi về hướng Tây. Ông Cảnh Dung, con trai ông Cẩn, quan chức triều thỉnh đại phu, thường ngày tụng Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh và tu niệm Phật Tam Muội. Ông từ quan, cất âm tranh bên vườn để làm chỗ tịnh tu. Ông từng nói: "Đặng biết Di Đà, thời A Di Đà, A Di Đà. Chẳng biết Di Đà, thời biết làm sao, biết làm sao. Chẳng biết Di Đà, thời Di Đà ở ngoài Tây Phương. Còn biết Đặng Di Đà, thời Di Đà chỉ tại trong nhà ta." Một hôm, ông thỉnh Sa Môn Diệu Ứng tụng Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm. Ông thắp hương chăm chỉ nghe. Nghe kinh xong, ông bái từ rồi hai tay kiết ấn mà đi. Ông Tòng, cháu ông Cẩn, cư ngụ Tô Châu, cùng chư danh đức cao tăng lập hội niệm Phật. Về sau ông không bệnh, đoan tọa chắp tay hướng về Tây Phương niệm Phật mà mất. Trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỷ. 3. Mã Vu. Ông Mã Vu, từ Trọng Ngọc, người Hiệp Phi, thân phụ là Trung Túc Công Mã Lượng, lúc làm thái thú ở Hàng Châu, được Từ Vân Sám Chủ truyền cho pháp môn tịnh độ, nên toàn thể gia quyến đều phụng Phật. Năm Nguyên Phong, ông Mã Vu gặp Sa Môn Quảng Sơ tặng cho tập Thập Nghi Luận. Ông mừng lắm, nói rằng: "Nay tôi đã biết chỗ về." Từ đó, ông y theo pháp thập niệm hồi hướng của Từ Vân Sám Chủ mà thực hành hơn 20 năm. Về sau, ông cùng ông Vương Cổ qua lại với nhau, công phu niệm Phật của ông càng thêm phần tinh tấn. Ông thích lấy việc phóng sinh làm Phật sự. Khi làm quan ở Tuy Xuyên cùng Tân Định, ông đều dùng ân đức mà cai trị dân. Mỗi ngày ông định thời khóa tụng kinh niệm Phật cùng quán tưởng Tây Phương. Thuở ấy, Kinh Vương Phu Nhân thần Du Liên Trì thấy hai người ngồi trên tòa sen lớn, người dẫn đạo bảo là ông Dương Kiệt với Mã Vu. Lúc đó Dương Kiệt đã vãng sinh, Mã Vu vẫn còn tại thế. Năm Sùng Ninh Nguyên Niên, ông Vu nhúm bệnh, tự biết trước ngày giờ. Ông tắm rửa thay y phục, ngồi kiết già hướng về Tây Phương niệm Phật mà đi. Giờ ông Vu mất, có khói thơm kết lại như cây lồng xanh từ phòng ông bay bổng lên cao. Sau đó vài ngày, trong nhà có hơn 10 người đồng chiêm bao thấy ông Vu về mắt rằng: "Tôi đã được vãng sinh bậc thượng phẩm." Mùa thu năm ấy, đứa tớ gái của ông niệm Phật mà mất. Ông Vĩnh Dật, con trai ông Vu, chuyên chí tu thập niệm và tập thập lục quán hơn 30 năm. Ngày có bệnh, ông Dật thấy Phật A Di Đà và Quan Âm Thế Chí cùng thánh chúng đến tiếp dẫn. Ông liền đoan tọa kiết ấn niệm Phật mà qua đời. lúc đó hơi thơm lạ khắp nhà. Khi đã liệm, trên linh cửu mọc hoa đẹp ngũ sắc và chói sáng, trích ở bộ Lạc Ban Văn Loại. 4. Giang Công Vọng. Ông Giang Công Vọng, tự Dân Biểu, người Nghiêm Châu, năm Kiến Trung nhà Tống, ông đỗ tiến sĩ, phong chức Tả Tư Gián. Khi ông Thái Trung nhiếp chánh, ghét các quan ngôn sự, bèn cho ông Vọng qua trấn thủ An Nam. Ông Vọng cùng vợ là Du Thị hàng ngày ăn chay, thọ bát quan trai, tu niệm Phật Tam Muội. Ông có soạn bài Niệm Phật Phương Tiện, dưới đây là lược trích một đoạn ấy: các pháp thế gian và xuất thế gian, ít muốn tốn công mà chóng thành tựu, không gì băng cột tâm vào một việc. Như xưng niệm A Di Đà Phật có phương tiện rất hay, không cần động đến môi miệng, dùng chót lưỡi nhẹ nhẹ động nơi răng, tâm niệm ứng theo tiếng Phật rành rẽ rõ ràng, tiếng không lọt ra ngoài, tánh nghe xoay vào trong, tâm ấn nơi lưỡi, lưỡi gợi tâm niệm, từ nơi nghe mà quán lấy tâm, tâm trở lại nghe lấy tự tánh, tiếng Phật, tâm nghe, tự tánh, cả ba dung hội nhau, thời niệm niệm viên thông. Lâu lâu tự thành duy tâm thức quán, nếu là hạng người lợi căn, thời niệm niệm bất sinh, tâm tâm vô sở, các căn vắng bặt, hình thức tiêu trừ, pháp pháp toàn chân, mông môn tuyệt đối, bỗng chốc bèn thành chân như thật quán. Còn người hạng sơ cơ, nhất tâm chuyên niệm hiệu Phật, nhận đến lúc lăng xăng công việc cũng giữ chánh niệm không cho gián đoạn, đồng thời nhiếp cả sáu căn tịnh niệm nối luôn, không ngoài tuần tháng quyết tự thành chánh định. Kinh nói: tự tâm làm Phật, tự tâm là Phật, tự tâm thấy Phật chính là đó. Người con trai ông chết, mắt mộng với người cậu, nhờ thay lời cầu ông đến chùa Thiên Ninh vì mình mà tụng kinh Bửu Tích để được siêu độ, và nói rằng thấy nơi U Minh có tấm bia vàng để rằng ông Giang Công Vọng thân lãnh quan tước mà chí mộ xuất trần, siêng lo tu hành, tâm không ái nhiễm, lúc động lúc tịnh đều không trái Phật pháp, khi nói khi nín đều hiệp đạo màu, tên họ thoát ngoài u đồ, chắc chắn sẽ về tịnh độ. Ít lúc sau, ông Vọng được lệnh vua triệu về nước. Một hôm ông không bệnh, an nhiên vui vẻ mà từ trần. Trích ở những bộ Tống Sử, Lạc Ban Văn Loại, Pháp Kim Thang. 5. Trần Quyền. Ông Trần Quyền, tự Vĩnh Trung, người Nam Kiếm Châu, triều vua Huy Tông nhà Tống, ông ở chức Tả Tư Gián, vì lời ngay trái tai mà phải bổ làm quan ở tỉnh ngoài. Ông Quyền vốn thích kinh Hoa Nghiêm, tự hiệu là Hoa Nghiêm cư sĩ. Khi được gặp Minh Trí Pháp Sư, ông hạch hỏi tông chỉ Thiên Thai. Minh Trí Pháp Sư đem môn chỉ quán Bất Tư Nghị Cảnh, dùng tánh đoạt tu thành vô tác hạnh mà giảng giải cho ông. Ông Quyền liền thâm nhập. Từ đó ông bỏ hẳn văn chương, chuyên tu niệm Phật Tam Muội. Ông từng viết bài tựa bộ Tịnh Độ Thập Nghi Luận của Trí Giả Đại Sư như sau: tâm người vô thường, pháp cũng vô định, tâm và pháp muôn vàn sai khác, chính bởi tại đây. Tin đây thời tin khắp cả, nên Hoa Nghiêm nói thập tính, nghi đây thời nghi tất cả. Tổ Trí Giả vì thế mà giảng thập nghi, ra khỏi lưới nghi mà vào trọn nơi tính, thời chẳng rời chỗ này, liền đặng cứu cánh. Tịnh độ là nơi cứu cánh đấy, nơi ấy có Đức Giáo Chủ hiện đương thuyết pháp hiệu Vô Lượng Thọ Phật. Đức Phật ấy thuyết pháp chưa từng gián đoạn, vì nghi làm chướng tai mình nên tự điếc mà không nghe, vì nghi lấy tâm mình nên tự mê muội mà không hay biết, vì không nghe không biết nên chấp cứng thói quen ô trược, rồi vọng cho thác chất hoa sen là dối bịa, mà trọn không chịu tự xét tấm thân máu thịt hiện tại đây từ đâu mà có, từ đâu mà đến. Tất cả từ nơi thai ngục, thai ngục uế trượt ấy có chút gì là chân thật. Do vì dựa theo nghiệp thức nên tự cách bản thân ở trong một huyễn cảnh mà lại chấp đây chấp kia, đời đời say mê tuyệt hẳn thánh lộ. Vì thế nên Đức Bổn Sư Thích Ca Như Lai sinh lòng từ mẫn, đứng giữa cõi trượt uế lên tiếng to kêu gọi, tán thán sự thanh tịnh an vui của cõi tịnh độ. Ngài là vị đại đạo sư ở bến sinh tử, dùng pháp thuyền chở chúng sinh qua đến bờ tịnh độ. Nhưng bờ thanh tịnh của Đức Từ Phụ A Di Đà vốn không phân bỉ thử, thuyền chánh pháp của Đức Bổn Sư Thích Ca thì chẳng có lại qua. Ví như lồng đèn tám mặt, một ngọn đèn mà chia chiếu tám phương, mặt gương có đông và tây mà ánh sáng vẫn là một. Đức A Di Đà thuyết pháp vốn khắp trong ánh sáng, vì muốn có chỗ chuyên chủ nên Đức Thích Ca chỉ một mặt tây. Cho nên người đã được đến bờ tịnh độ mới có thể bặt dứt bỉ thử. Kẻ chưa nhập pháp giới làm gì quên được đông tây. Đối với pháp môn này, nếu là người chưa đạt đến chỗ cứu cánh, thời chớ có sinh lòng nê chấp, cũng đừng phân tích kia đây, chỉ nên chánh niệm tin chắc mà thôi. Đây chính là thâm ý của hai đức giáo chủ, mà cũng là chỗ quyết tinh của tổ trí giả vậy. Tin là mẹ của tất cả pháp lành, còn nghi là gốc của muôn vàng ác nghiệp. Nếu có thể thuận theo tin, đào gốc nghi, thời hạn người nghiệp chướng nặng nề trước kia, kẻ điếc liền hết điếc mà được nghe, người mê liền tỏ ngộ mà được biết chưa ra khỏi sinh tử sẽ được ra khỏi, chưa sinh tịnh độ tất được vãng sinh. Thuận theo lời Đức Bổn Sư mà đến ra mắt Đức Từ Phụ, rồi thể theo chí nguyện của Từ Phụ mà trở lại phụ trợ Bổn Sư không rời Cực Lạc, mà khắp đến mười phương ngồi an trên liên đài phân thân pháp giới. Từ khi hai đức giáo chủ lập pháp đến nay, những người đã được như thế nhiều như số cát sông Hằng, còn gì mà chẳng chịu tin, còn gì mà cứ nghi ngờ. Mình đã tin nên tìm phương trước dìu dắt mọi người cùng tin, đây chính là lòng bi mẫn của tổ trí giả vậy. Về sau ông đến cất nhà ở Lô Sơn. Một hôm ông bảo người nhà rằng: năm trước mắc nhiều hoạn nạn, tôi chỉ sợ sự chết làm gián đoạn công phu hành đạo. Đến nay thời vòng sống chết tôi đã được ra khỏi. Dứt lời, ông quyền đoan tọa an vui mà mất, thọ 65 tuổi. Trích ở những bộ Đông Đô Sự Lược, Phật Tổ Thống Kỷ, Lý Trung Định Tập. 6. Giao ước. Ông giao ước người Hồi Châu thông kinh luận chuyên chí Tây Phương. Giác Hải Đại Sư lập thành hội niệm Phật chính nhờ ông ước cổ xướng. Một hôm ông ước nói với Đại Sư rằng: từ lâu tôi nhàm chán thân sống vô thường này, không còn mấy ngày nữa tôi sẽ về Cực Lạc, xin Đại Sư trợ niệm cho tôi. Giác Hải Đại Sư liền mỗi ngày cùng ông ước đồng thanh niệm hồng danh của Phật. Ít hôm sau, ông ước đoan tọa mà từ trần. Đêm ấy Giác Hải Đại Sư thấy ông ước về mách rằng: tôi đã được vãng sinh tịnh độ, đó là nhờ sức trợ niệm của Đại Sư. Đại Sư nói: tôi muốn cùng đi với ông được không? Ông ước đáp: tuổi thọ của Đại Sư chưa mãn, thầy Cảnh Ý ở trong chùa sẽ được về trước. Sư Cảnh Ý là một hội viên của hội niệm Phật. Cách tháng sau, Sư Cảnh Ý tự biết trước giờ, vui vẻ niệm Phật mà tịch. Trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỷ. 7. Lâu Mân. Ông Lâu Mân người Minh Châu, anh ruột là ông Bửu Châu, thường rước chư sư tăng về nhà để cùng đàm luận. Mỗi lúc như vậy, ông Mân ở một bên chăm chỉ lắng nghe. Do đó nên đối với Phật Pháp, lòng tin mộ của ông càng ngày càng thêm sâu. Năm 22 tuổi mang bệnh nặng, ông nguyện quyết về tịnh độ, thưa với cha mẹ rằng: nếu con được sinh về Cực Lạc để được thấy Phật nghe Pháp, thời có gì quý bằng. Liền thỉnh chư tăng đến nhà tụng Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh. Ông Mân xin dọn bàn thiết tượng đối với giường bệnh để ông chiêm ngưỡng. Rồi ông chăm nhìn tượng Phật, mắt không hề rời. Vài giờ sau, mặt ông bỗng hiện vẻ vui mừng mà nói rằng: "Tôi đã được ở Cực Lạc." Rồi ông xoay mặt về hướng Tây, xướng hồng danh của Phật mà mất. Trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỷ. 8. Vương Nhật Hưu. Ông Vương Nhật Hưu, tự Hư Trung, người Lô Châu, triều vua Cao Tông nhà Tống, ông đỗ tiến sĩ, không chịu làm quan. Ông học rộng, quán thông cả kinh sử, dạy truyền Nho Đạo, Lục Kinh, Luận Ngữ, Mạnh Tử. Được ít lâu, một ngày nọ, ông bỏ cả thế pháp, chỉ chuyên tu niệm Phật, mặc vải thô ăn chay, mỗi ngày lễ Phật 1000 lại. Ông có soạn bộ Long Thơ Tịnh Độ, trong đó đem pháp môn tịnh độ khuyến dẫn trên từ vua, quan, sĩ, đại phu, dưới đến hàng tôi tớ ăn mày hàng thịt. Văn dễ lời cạn, rất rõ rất thiết, như lời phụ huynh khuyên dạy con em, đọc đến dễ cảm dễ hiểu. Mỗi sáng sớm ông lễ Phật chúc nguyện rằng: "Đệ tử kính vì tất cả chúng sinh trong pháp giới mà thắp hương đảnh lễ thập phương chư Phật, tôn pháp Bồ Tát hiền thánh tăng, xin cho được thanh tịnh tất cả thiện nguyện, tế độ tất cả chúng sinh. Đến khi mạng chung, liền sinh Cực Lạc, thấy Phật, nghe pháp, chứng vô sinh nhẫn, đủ lực thần thông, rồi trở lại cõi trượt này giáo hóa chúng sinh, lần lần làm cho chốn diêm phù này, nhẫn đến cõi Ta Bà và thập phương vô lượng thế giới, đều thành thanh tịnh Cực Lạc thế giới." Ông lại nguyện rằng: "Đệ tử Nhật Hưu kính vì tất cả mọi loài niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật 108 biến để chứng vô thượng thiện căn, niệm Nam Mô A Di Đà Phật 108 câu để kết vô thượng thiện duyên, nguyện tất cả mọi loài đều được đượm nhuần ơn đức của Phật, cùng thương yêu nhau, chẳng tranh giết lẫn nhau, chẳng lấn hiếp, chẳng ăn nuốt nhau, đồng tấn tu Phật pháp, đồng thoát ly khổ hải, đồng siêu sinh tịnh độ." Ông lại nguyện rằng: "Đệ tử Nhật Hưu túc nghiệp sâu nặng, xin vì những chúng sinh bị con giết ngày trước, bị con ăn ngày trước, nhận đến tất cả sinh vật bị giết bị ăn trong cõi này, mỗi ngày niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới, tam thập lục vạn ức nhất thập nhất vạn cửu thiên ngũ bá, đồng danh đồng hiệu A Di Đà Phật 120 biến. Ngưỡng mong Như Lai bủa lòng đại từ bi, độ tất cả chúng sinh đồng sinh Cực Lạc thế giới." Niên hiệu Càn Đạo, tháng Giêng năm Quý Tỵ, ông Lý Ngạn Bật ở Lô Lăng cho mấy người con trai đến thọ giáo với ông Nhật Hưu. Mùng 5 tháng 4 năm ấy, ông Bật có bệnh nặng. Đêm 19 tháng 4, ông Bật mơ thấy một người tự xưng là Long Thơ Cư Sĩ bảo rằng: "Dạy ăn cháo trắng sẽ mạnh." Ông có nhớ Khuyết Trọng Nhã dạy cho ông con đường tu hành mau tắc đấy không? Ông Bật đáp: "Có, mỗi ngày tôi niệm Phật luôn." Sau khi thức dậy, ông Bật đòi cháo trắng ăn. Ăn xong, bệnh liền lành. Ít hôm sau, mấy người con của ông Bật trở về nhà thuật lại rằng ông Nhật Hưu đã tạ thế từ tháng trước. 3 ngày trước khi chết, ông ấy đi từ biệt khắp tất cả thân hữu, nói rằng mình sắp đi xa, khuyên nhắc mọi người gắng tinh tấn niệm Phật. Đồng thời ông ấy hẹn ngày ra đi. Đến kỳ, ông ấy vẫn giảng sách cho học trò học, cùng lễ Phật tụng niệm như thường ngày. Đến canh ba, ông bỗng to tiếng niệm Phật 3 lần: "Nam Mô A Di Đà Phật." Rồi nói lớn lên rằng: "Phật đã đến trước tôi." Dứt lời, ông ấy vẫn đứng ngay thẳng trước bàn Phật, chắp tay mà vãng sinh. Thuật xong, mấy người con lại trao ra bức chân dung của ông Nhật Hưu. Ông Bật xem chân dung ấy giống hệt người mà ông đã thấy trong giấc mộng đêm hôm trước. Cảm động, ông Bật bèn khắc tượng ông Hưu và thuật việc mình với mọi người. Do đó nên nhiều người ở Lô Lăng kính thờ tượng ông Hưu tại nhà. Năm Hàm Hữu, ông Lữ Mông Ích sắc bản bộ Long Thơ Tịnh Độ. Thợ khắc đến thiên chúc nguyện, trong gỗ có vật cứng chạm lưỡi đục cạy ra được 3 viên ngọc xá lợi để ở thiên đầu. Trích ở các bộ Lạc Bang Văn Loại, Long Thơ Tịnh Độ. 9. Diêm Bang Vinh. Ông Diêm Bang Vinh người Thang Dương, năm 30 ngoài tuổi, gặp một sư tăng khuyên tu tịnh độ trì chú vãng sinh. Ông liền ăn chay trường, mỗi ngày hướng về Tây Phương tụng chú 1000 biến. Ông đốc sức cả gia quyến của ông đồng thanh cùng tụng. Tu tập như vậy được 20 năm. Triều Tống năm Thiệu Hy Nguyên Niên, ngày mùng 1 tháng Giêng, ông đọc kinh Đại Niết Bàn, than rằng: nhân sinh như mộng huyễn thôi, ta còn quyến liếm gì nữa. Ngày mùng 1 tháng 3, có mùi hương lạ ngào ngạt cả nhà trọn ngày mới tan. Đêm ấy con trai ông mơ thấy Đức A Di Đà Phật phóng quang minh chiếu khắp nhà cửa, và nhà cửa đều biến thành màu huỳnh kim. 5 ngày sau, sáng sớm, ông Vinh khóa tụng như thường. Tụng niệm xong, ông dây lại bảo quyến thuộc rằng: hôm nay tôi đi về, cẩn thận chớ làm rầy. Rồi ông xoay mặt về hướng Tây, ngồi kiết già nhắm mắt. Đến cuối giờ ngọ, ông vụt nói: tôi đi đây. Ông liền đứng dậy đi vài bước, giơ tay kiết ấn, mỉm cười đứng yên rồi mất. Trích ở tập Lạc Bang Văn Loại. 10. Ngô Khắc Kỷ. Ông Ngô Khắc Kỷ hiệu Khải Am cư sĩ, ngụ ở Phủ Giang. Ông bị đau mắt lâu ngày mà không lành, sốn nhức khó chịu. Có người khuyên ông nên trì niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Ông nghe lời, không bao lâu mắt được lành. Từ đó ông tin hướng Phật Pháp. Một lúc nọ, ông đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm đến đoạn: cả hư không sinh trong tâm như chút mây điểm giữa trời. Tâm trí ông bỗng mở thông. Kế ông tiếp đọc bộ Tâm Cảnh Lục. Lâu lâu bèn được ngộ nhập. Ông soạn bộ Pháp Hoa Khu Kiện, hồi hướng công đức nguyện sinh Cực Lạc thế giới. Ông từng nói: không đọc kinh Pháp Hoa, không do đâu rõ thấu diệu pháp vốn sẵn đủ nơi tâm ta. Còn chẳng sinh Cực Lạc, thời chẳng thể chứng được diệu pháp vốn sẵn đủ nơi tâm mình. Đức Như Lai cặn kẽ dạy bảo: tổ trí giả tha thiết hoàn truyền, lòng từ mẫn của Phật cùng tổ vẫn đồng một mục đích. Năm Càn Đạo, ông qua ngụ Tô Châu, cùng với Thiệt Công đại sư lập hội niệm Phật. Ông bảo với thợ họa đồ Thập Pháp Giới và Tây Phương Cửu Phẩm ở hai bên điện. Bức Thập Pháp Giới để tiêu biểu ý nghĩa vạn pháp duy tâm, bức Cửu Phẩm để chỉ con đường giải thoát mau tắc. Ông Chung Ly Tòng, một hội hữu, làm lời ký. Năm Gia Định thứ 7, ông ký tạ thế tại Bửu Tích Sơn, thọ 75 tuổi, có lời trối nên làm lễ trà tỳ theo pháp của chư tăng. Trích ở các bộ Phật Tổ Thống Kỷ, Lạc Bang Văn Loại. 11. Mai Phước. Ông Mai Phước người Tòng Giang, thường ngày trai giới tụng kinh, chú tâm nơi tịnh độ. Khi lâm chung biết ngày giờ trước, ông chuyên xưng Đại Thế Chí Bồ Tát. Đến ngày thứ 7, ông tự tắm rửa thay y phục, rồi đoan tọa mà nói với mọi người rằng: Đức Đại Thế Chí Bồ Tát đến rước tôi về Cực Lạc. Dứt lời ngồi yên mà mất. Trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỷ. 12. Vương Cửu Liên. Ông Vương Cửu Liên người Triều Nguyên, xuyên tu tịnh nghiệp, y theo kinh mà tập quán tưởng. Nhưng mỗi khi ông mơ thấy Phật đều là hình tượng chứ không phải Phật thiệt. Ông đem việc ấy hỏi Tịch Công đại sư. Tịch Công bảo: việc ấy rất dễ, ông còn nhớ rõ dung mạo của thân phụ ông chăng? Cửu Liên thưa: dạ nhớ. Tịch Công lại hỏi: lúc ông chiêm bao thấy thân phụ ông khác với hồi còn sống không? Cửu Liên thưa: dạ không khác. Tịch Công giảng giải: Phật vốn vô tướng, nhưng nơi tâm niệm mà thành tướng. Ông muốn thấy Phật thời nên tưởng thân phụ ông là A Di Đà Phật, tưởng giữa chặng mày thành tướng bạch hào, tướng mặt thành sắc chân kim, tưởng ông ấy ngồi trên tòa sen báo. Tập như vậy lâu lâu quán tưởng sẽ thành, rồi lần lần thấy thân ông ấy càng ngày càng cao lớn khắp cả hư không, thời là được thấy Phật thiệt. Ông Cửu Liên liền y theo lời của Tịch Công đã chỉ dạy đó mà tu tập. Từ đó về sau, mỗi khi mơ thấy cha, ông liền tưởng là thấy Đức A Di Đà Phật. Ít lâu sau, cha ông dắt ông ngồi trên tòa sen rồi thuyết pháp cho. Cửu Liên nghe pháp, tâm được khai ngộ. Từ đó công hành tu hành của ông càng thêm chuyên cần. Ông Mã Sanh, một người bạn cũ của cha ông Liên, đi xa về đến thăm ông Liên mà thuật lại rằng: cách tháng trước đây tôi mang bệnh nặng chết, bị bắt dẫn đến địa ngục. Giữa lúc kinh hoàng, bỗng có ánh sáng vàng chiếu đến trên mình tôi. Trong ánh sáng hiện một người ngồi trên tòa sen kêu tên tôi. Tôi nhìn kỹ, thời té ra là thân phụ của cháu. Ông ấy bảo người đưa tôi về, nhờ đó tôi mới được sống lại. Chẳng biết thân phụ của cháu thở sinh tiền, tu hành thế nào mà được đến bậc ấy. Cửu Liên bèn thuật việc mình quán tưởng theo lời dạy của Tịch Công. Ông Mã Sanh nghe xong cảm động lắm, liền lập nguyện bắt đầu ngày đó nhất tâm chuyên tu tịnh nghiệp. Trích ở tập Lan Hoàng Ký. 13. Mã Vinh Tổ. Ông Mã Vinh Tổ, người Tú Thủy, Chiết Giang, năm 30 tuổi, mang bệnh lạc huyết. 5 năm sau, bệnh càng thêm nặng, ăn vào liền ủa mửa. Sư Tường Phong, người đồng hương, lúc chưa xuất gia cùng ông Vinh Tổ quen biết nhau. Năm ấy sư về thăm làng, Vinh Tổ thấy cử chỉ ngôn ngữ của sư, đàn sinh lòng kính mộ, mới hỏi phương chữa bệnh. Sư Tường Phong bảo rằng: bệnh của anh thuốc men không thể chữa lành được, nếu anh có thể vứt bỏ tất cả việc đời, chỉ chuyên lòng tưởng Phật niệm Phật, lâu ngày công sâu, vô minh dứt lần, bệnh nặng sinh tử từ vô lượng kiếp tới nay liền đặng giải thoát, thời còn có bệnh hoạn gì mà phải lo phải sợ ư? Ông Vinh Tổ tỉnh ngộ. Từ đó ông trường trai tu tịnh nghiệp, không bao lâu mà bệnh lành. Trước ngày phát tâm, ông mơ thấy trên hư không hiện vô số chữ thọ chiếu sáng rực rỡ. Đến khi đọc kinh, thấy câu Đức A Di Đà Phật hiệu là Vô Lượng Thọ Phật, cũng hiệu là Vô Lượng Quang Phật, rất hiệp với cảnh chiêm bao, ông mừng lắm, tự cho rằng mình có duyên với Phật. Rồi ông đi thọ tam quy và ngũ giới. Ông định thời khóa mỗi ngày niệm 30.000 câu hiệu Phật, tụng một biến kinh A Di Đà, một biến kinh Kim Cang và đoan tọa quán tưởng. Thỉnh thoảng ông mời các đạo hữu họp nhau ngày đêm niệm danh hiệu Phật. Tháng Giêng năm 48 tuổi, ông từ Tô Châu về nhà. Qua tháng sau thời nằm bệnh, mùng 1 tháng 3 ông bảo người nhà rằng: tôi từ 35 tuổi phát bồ đề tâm, chỉ cầu trang nghiêm tịnh độ, lợi ích quần sinh, dẫu cho tước công hầu ở đời cũng xem như dép rách. Hiện nay dầu bệnh khổ nơi thân, nhưng trong tâm vẫn an vui không chút xao động. Ngõ hầu lúc lâm chung chánh niệm vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Có người hỏi: gia nghiệp không được dư giả, ông đi những người ở lại mới làm sao đây? Ông đáp: mỗi người tự có phần nấy, chẳng phải chỗ tôi lo đến được. Chiều ngày 18, ông nói: sáng mai cần phải đài sám hối. Sáng sớm, ông gượng bệnh, thay áo lễ Phật, rồi đoan tọa, dây mặt về Tây Phương, tụng hiệu Phật 200 câu và bài văn phát nguyện của Tổ Vân Thê, khể thủ Tây Phương An Lạc Quốc, vân vân. Tàn một cây nhang mới đi nghỉ. Ngày 21, ông nói: Đức Phật và hai vị đại sĩ đến thuyết pháp cho tôi nghe, tôi luôn được ở trong quang minh của Phật. Ngày 22, ông nói: Quan Thế Âm Bồ Tát đem tịnh thủy tắm cho tôi, rửa sạch hoạt nghiệp của tôi, thân tâm tôi bây giờ mát mẻ lắm, vui thích không thể tả được. Chiều lại có người bạn thân là ông Trần Hồng Điều đến thăm hỏi: anh có niệm Phật không? Ông đáp: có. Ông Điều bảo: chẳng nên trước tướng. Ông đáp: tức tâm tức Phật, nào có trước tướng. Ngày 29, đến giờ ngọ trưa, ông nói với mọi người rằng: Đức Phật đến rước tôi. Rồi ông nằm nghiêng qua phía hữu, liền tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà qua đời. Bấy giờ nhằm năm Càn Long thứ 56, ngày 29 tháng 3. Lúc đó Tường Phong Hòa Thượng đương kiết thất ở Văn Tinh Cát, Tô Châu, tu niệm Phật Tam Muội. Mùa đông năm ấy, một đêm nọ, ngài mơ thấy ba người dung nghi cao lớn oai nghiêm, đầu có vần sáng tròn, đồng đi thẳng vào thất, ngồi ngay thẳng, dây mặt về hướng nam. Ngài Tường Phong làm lễ xong thưa rằng: ba vị đại đức ở đâu quang lâm đến tệ thất? Người ngồi giữa đáp: chúng tôi ở Tây Phương đến. Ngài thưa: có phải là người trong nước Cực Lạc của Đức A Di Đà Phật chăng? Đáp: phải đấy. Ngài thưa: dám hỏi quý vị đại đức quý danh là chi? Ba người đồng thanh hỏi lại: ông tên chi? Ngài Tường Phong thưa: đệ tử pháp danh là Đạt Văn. Người ngồi giữa nói: ông vọng ngữ rồi. Ngài thưa: đệ tử thưa thiệt chứ chẳng phải nói dối. Người ngồi giữa hỏi: ông tên chi? Ngài thưa: đệ tử pháp danh là Đạt Văn. Người ngồi giữa nói: lại vọng ngữ nữa. Ngài thưa: chẳng phải đệ tử nói dối, cớ sao đại đức lại cho là đệ tử vọng ngữ? Người ngồi giữa bảo rằng: tất cả chúng sinh cho vọng là chân, chấp giả làm thiệt, vì thế mà phải bị luân hồi sinh tử. Nếu là người có trí rõ thấu là vọng là giả, liền không sinh tử. Ông chớ có mê mờ mà quên mất cả chân tâm của ông. Phải biết rằng chân tâm không tâm, chân tri không tri, giác tri là ma. Nơi Phật vốn không tri giác, ông phải tin lấy, chớ có nghi ngờ. Hết băng 6, xin nghe tiếp băng 7.